Lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát. Tác A Duy Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 20, là nguyện lâm chung tiếp dẫn. Tuy phía trước đã có giới thiệu cho quý vị, nhưng chưa giảng hết ý nghĩa. Hôm nay chúng tôi lại giảng tiếp. Cổ Đại Đức giải thích một nguyện này rất là tường tận, chúng ta phải đọc nhiều lần. Đại sư UK có khai thị một đoạn trong Kinh Di Đà Viên Trung Sao. Ngài nói chúng sanh trong ta bà thế giới, tức là chỉ cho thế giới này của chúng ta, chúng ta tuy biết niệm Phật nhưng không thể đoạn phiền não. Hay nói cách khác, phiền não đã xen tạp vào chánh niệm, cũng tức là nói phiền não đã phá hoại chánh niệm của chúng ta. Cái chuyện này chúng ta không thể không lưu ý, không thể không coi trọng, bởi vì chúng ta biết rất rõ ràng cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện không dễ gì mà đạt được. Đúng như lời của Cổ Đức có nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp. Nay chúng ta trong đời này có được thân người, nghe được Phật Pháp, cho nên phải trân quý cái cơ hội này. Muôn ngàn chớ nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Chúng ta thường thường không lưu ý, đã bỏ mất cơ duyên rất nhiều lần. Không phải là nói những người chưa từng tiếp xúc Phật Pháp và những người không phải tu Pháp Môn Niệm Phật, mà là nói những người đang tu Pháp Môn Niệm Phật, họ cũng có tâm muốn cầu vãng sanh. Mỗi ngày họ cũng đọc Kinh Vô Lượng Thọ, cũng đọc Kinh A Di Đà. Vì sao họ không được vãng sanh? Tỷ lệ vãng sanh thật là kém quá xa. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam cũng thường nói, trong một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Niệm Phật không được vãng sanh, tức là lúc họ gặp phải cơ hội rất tốt mà họ đã bỏ lỡ. Nguyên nhân bỏ lỡ là không thể khắc phục được phiền não, cho nên rất khó gặp được cơ hội mà để mất đi quá dễ dàng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào khắc phục được phiền não? Thật ra chúng ta không có khả năng. Đại sư U Khê có nói, con người lúc sắp mạng chung mà chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đó không phải là sức lực của mình, là hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của A Di Đà Phật gia trì. Tuy bây giờ tự mình chưa đạt được chánh niệm, nhưng lúc lâm chung thì chánh niệm hiện tiền và tâm không điên đảo thì họ được vãng sanh. Họ được vãng sanh có phải là họ được may mắn phải không? Tuyệt đối không phải. Những người đó họ làm sao được vãng sanh? Chúng ta có nghĩ đến hay không? Là bởi vì họ có tu phước. Họ tu những phước gì? Họ đoạn ác tu thiện. Họ đã hết lòng làm và đã có thành tích, đoạn tất cả, tu tất cả thiện. Họ suốt đời tu phước. Cho nên cổ Đại Đức thường dạy cho chúng ta, nhất là chư tổ sư Đại Đức trong Phật môn, dạy cho chúng ta suốt đời tu phước, không nên hưởng phước, hãy để phước báo đó chờ đến lúc lâm chung mới hưởng. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Là tâm không điên đảo và chánh niệm hiện tiền. Đó là phước báo của người lúc lâm chung. Lúc lâm chung, những người được vãng sanh, họ nhất định phải hội đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đầu óc của họ phải rất tỉnh táo, không mê hoặc chút nào. Điều này thì rất khó, không phải là chuyện dễ. Trong tương lai, chúng ta có dám bảo đảm lúc mình sắp chết, tức lúc lâm chung, mà đầu óc còn tỉnh táo sáng suốt hay không? Đây là đại phước đức. Có đại phước đức thì có đại nhân duyên, thì có tăng thượng duyên. Nếu không có đại phước đức thì không có nhân duyên. Nhân duyên là gì? Là lúc lâm chung lại được thiện tri thức hộ niệm. Cho nên sự hộ niệm đối với hạng phàm phu chúng ta học Phật mà nói rất là quan trọng. Hạng phàm phu chúng ta, đại đa số người nghiệp chướng tạp khí rất nặng, khởi tâm động niệm đều là do phiền não làm chủ, đều do ngã kiến tạo tác. Cách nghĩ, cách nhìn của ta đều sai lầm. Điều này thật là phiền phức. Thuận theo vọng tưởng chấp trước của mình thì làm sao có được thành tựu? Phải biết điều này rất là nghiêm trọng. Các đồng học chúng ta, mỗi một người cũng là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã từng học Phật, đã từng tu học pháp môn này. Từ vô lượng kiếp đến ngày nay vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Khuyết điểm ở tại đâu? Đều là do ý niệm ngã kiến quá mạnh. Đây là khuyết điểm của chúng ta trong đời này. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, trong tất cả cảnh duyên vẫn là ngã kiến làm chủ, do ngã kiến tạo tác, không chịu buông bỏ ngã kiến. Đây là một đại chướng ngại. Người có chánh niệm hiện tiền, chuyên tâm niệm Phật thì không có ngã kiến. Mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, đem ngã kiến đổi thành Di Đà, thì người này đã thành công, đã phá được ngã kiến, thì ngã chấp đã nhẹ, thì sẽ cảm ứng đạo giao. Người niệm Phật tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, tùy theo sức của mình. Nếu lúc không có khả năng mà chỉ hoan hỷ tán thán cũng là kết pháp duyên. Lúc nào có khả năng thì tùy theo sức của mình giúp cho người khác được thành tựu. Thấy người khác làm việc tốt, làm việc lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, chúng ta có tiền thì dùng tài vật giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta không có tiền nhưng có thì giờ thì đi làm giúp đỡ cho họ, tức dùng lao lực giúp đỡ cho họ. Còn như tuổi tác đã cao, không thể dùng sức giúp đỡ họ, thì nên hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen ngợi họ, khích lệ họ. Đây đều là hành thiện, đều là làm việc tốt, cũng là kết pháp duyên với đại chúng. Do đây mới biết, người học Phật, bất luận quý vị học tông phái nào, học pháp môn nào, cơ bản nhất là tâm phải thiện, ý niệm phải thiện, hành vi phải thiện, trồng thiện nhân được thiện quả. Được thiện quả tức là lúc lâm chung thần trí sáng suốt, tính nguyện kiên cố, Phật lực gia trì. Điều này rất là quan trọng, phải nhờ vào lúc bình thường phải có tu dưỡng thì chúng ta mới thật sự chắc chắn được vãng sanh. Còn những người tâm hành bất thiện, đến lúc lâm chung mới cầu Phật gia trì thì không có cảm ứng. Phải là lúc bình thường có dụng công phu, nhất là trong thế gian hiện nay xảy ra quá nhiều tai nạn. Chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Cái quan niệm này tuyệt đối không phải là bi quan. Chúng ta phải biết nhận rõ sự thật hoàn cảnh của chúng ta, tuyệt đối không tham sống sợ chết. Con người làm sao mà không chết? Vấn đề là sau khi chết rồi phải làm sao đây? Đi đến nơi nào? Chết tuyệt đối không thể nói chết rồi thì tất cả đều hết. Trong kinh Bi Hoa có nói, người sắp lâm chung, ta và đại chúng hiện đến quay quanh, người đó thấy ta trong tâm hoan hỷ, do bởi thấy ta lìa các chướng ngại, xả bỏ báo thân, sanh vào nước ta. Trong đoạn kinh văn này đã làm chứng minh cho chúng ta thấy, người đang lúc sắp mạng chung mà tâm không điên đảo, giữ được chánh niệm đều là do một nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Tức là bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Cho nên người đang lúc lâm chung quyết định không thể sợ chết. Nếu trong lúc lâm chung mà tham sống sợ chết thì là hỏng hết. Người học Phật chúng ta lúc bình thường phải nuôi thành một thói quen không sợ chết, như cổ đại đức dạy cho chúng ta. Cái phương pháp này rất hay. Chúng ta mỗi đêm lúc lên giường nằm ngủ, trong tâm nghĩ những gì? Chỉ nghĩ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta. Mỗi ngày nghĩ như vậy, đến lúc lâm chung quả nhiên đã nghĩ đến A Di Đà Phật, thật sự đã hiện đến. Ta đã nghĩ bao nhiêu năm nay, bây giờ đã thành sự thật. Cho nên tâm của quý vị không còn sợ chết. Nếu lúc bình thường không có ý nguyện này, đến lúc lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, nhưng quý vị sợ chết, không muốn đi. Cái vọng tưởng này vừa khởi lên, A Di Đà Phật liền biến mất, thì quý vị liền đọa lạc. Cho nên lúc bình thường phải nghĩ, mỗi đêm lên giường nằm ngủ phải nghĩ giống như chờ chết vậy, nhưng không sợ chết. Đại sư Ấn Quang có một ngôi niệm Phật đường nhỏ, ở chính giữa có treo một chữ tử, tức là chết. Ngài viết chữ tử này có nghĩa là Ngài không sợ chết, mà mỗi ngày nghĩ chết. Thật ra Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tái lai, hà tất phải làm như vậy? Ngài không phải là hạng phàm phu, Ngài thị hiện nhằm dạy cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp chúng ta. Ngài là thị hiện chỉ dạy cho chúng ta. Mỗi ngày nhìn thấy chữ tử, ta phải chết thì sẽ không còn tham luyến thế gian này, sẽ buông bỏ được danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, cũng không còn chấp trước thị phi nhân ngã, cũng không còn so đo nữa. Ngài dạy các phương pháp này rất hay, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho mình giữ được chánh niệm. Tổ Ấn Quang dạy phương pháp này cho chúng ta có dụng ý rất sâu, cũng là biện pháp hay nhất. Chúng ta cũng phải biết mà học tập.